Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 8 tháng 5, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày những nhận định chung quanh cuốn tiểu sử cuộc đời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vừa xuất bản. Kế đó là tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nhân viên truyền thông luôn phục vụ sự thật. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tín hữu cầu nguyện cho các nhân viên truyền thông luôn làm việc để phục vụ sự thật. Ngài cũng nhắc nhở mọi người hãy sống theo ánh sáng của Chúa Giêsu và từ bỏ tối tăm của tội lỗi. Trong lời dẫn vào thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nam nữ đang làm việc qua các phương tiện truyền thông. Trong thời đại dịch này, họ có nhiều rủi ro và công việc thật là nhiều. Xin Chúa giúp đỡ họ trong công việc luôn luôn thông truyền sự thật." Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha bình giải bài tin mừng theo Thánh Gioan trong thánh lễ. Qua đó, Chúa Giêsu quả quyết: "Tôi đến trong thế gian như ánh sáng, để những ai tin nơi tôi thì không ở trong bóng tối." Đức Thánh Cha giải thích rằng sứ mạng của Chúa Giêsu là soi sáng, Chúa là ánh sáng soi trần thế. Cả sứ mạng của các tông đồ là mang ánh sáng của Chúa Giêsu vì thế gian ở trong bóng tối. Nhưng có thảm trạng là ánh sáng của Chúa Giêsu bị khước từ, những người của Ngài không lắng nghe lời của Ngài. Họ thích bóng tối hơn ánh sáng, họ làm nô lệ cho tối tăm. Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm đi từ bóng tối đến ánh sáng. Đó là hành trình mà chúng ta cũng được kêu gọi. Thảm trạng tội lỗi của chúng ta là tội lỗi làm cho chúng ta mù quáng, không chấp nhận ánh sáng. Chúng ta có những cặp mắt bệnh hoạn. Vậy đâu là những điều làm cho chúng ta trở nên mù quáng? Thưa, là các tật xấu, là tinh thần thế tục, là sự kiêu hãnh. Các tật này làm cho chúng ta liên kết với những người khác trong sự ác, có những thứ mafia tinh thần để ở lại trong tối tăm. Rồi Đức Thánh Cha nhận định rằng, thật không dễ sống trong ánh sáng, vì ánh sáng làm cho chúng ta thấy những sự xấu xa mà chúng ta không muốn nhìn, đó là các tội lỗi. Chúa Giêsu đã đến không phải để lên án, nhưng để cứu vớt. Chúng ta phải để cho mình được soi sáng trong những tăm tối thường nhật của chúng ta. Chúa cứu vớt chúng ta, nhưng Chúa yêu cầu chúng ta hãy nhìn những tăm tối của mình. Chúa tốt lành, hiền từ, chúng ta đừng sợ ánh sáng của Chúa Giêsu. Tin New Delhi, Ấn Độ. Ấn Độ kéo dài phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần lễ. Ấn Độ phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần lễ cho đến ngày 17 tháng 5 tới đây để chống đại dịch COVID-19. Các thánh đường Kitô, đền thờ Ấn giáo và các nơi thờ phượng của Hồi giáo tiếp tục bị đóng cửa. Cả các trường học, khách sạn, tiệm ăn, các trung tâm thương mại cũng bị đóng cửa như từ cuối tháng 3 đến nay. Việc du hành bằng xe hỏa, máy bay và các phương tiện chuyên chở công cộng trong tiểu bang và liên bang tiếp tục bị cấm. 80% trong số 1 tỷ 300 triệu dân Ấn là tín hữu Ấn giáo, 14% theo Hồi giáo và 2,3% là tín hữu Kitô. Gần 4% còn lại là tín đồ đạo Sikh, Phật tử, đạo Jaina, Gurus và Bahaui. Tính đến ngày thứ Hai, mùng 4 tháng 5 vừa qua, tại Ấn có gần 45.500 bệnh nhân bị coronavirus, trong đó có 1.390 người chết và gần 11.450 người khỏi bệnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, con số bệnh nhân và những người bị lây nhiễm coronavirus cao hơn nhiều. Theo báo chí, trong 3 ngày qua, số người mới bị lây lên tới mức kỷ lục tại các thành phố lớn như New Delhi, Bangalore và Mumbai. Chủ nhật mùng 3 tháng 5 vừa qua, tại một số nơi, không quân Ấn Độ đã cho một số phản lực cơ thả các cánh hoa hồng trên các nhà thương và các nhóm nhân viên y tế đang đi hàng đầu trong cuộc chiến chống coronavirus. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh gửi đi một sứ điệp ngắn nói rằng cả nước hiệp nhất trong thời điểm khó khăn hiện nay. Ông ca ngợi công việc của các chiến binh hàng đầu và các nhân viên cảnh sát đã thi hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ cuối tháng 3. Tình trạng các nông dân tại Ấn gặp rất nhiều khó khăn vì các biện pháp phong tỏa, đặc biệt tại các bang miền Nam như Karnataka và Tamil Nadu. Các nông dân không bán được nông phẩm tới các nơi khác và buộc lòng phải đốt hoa trái mùa gặt của họ. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố tài liệu mục vụ những người tản cư nội địa. Tòa Thánh vừa công bố tài liệu hướng dẫn việc mục vụ cho những người tản cư trong nội địa của một quốc gia. Tài liệu dài 56 trang mang tựa đề Những đường hướng mục vụ người di tản nội địa do phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện soạn thảo và công bố trong cuộc họp báo trực tuyến sáng hôm 5 tháng 5 vừa qua dưới quyền chủ tọa của hai vị phó tổng thư ký của phân bộ là Đức Hồng Y Michael Cerny, dòng tên người Canada gốc Tiệp, và cha Fabio Baggio thuộc dòng Scalabrini chuyên về mục vụ di dân. Ngoài phần nhập đề và kết luận, tài liệu được chia làm 5 chương, lần lượt bàn về việc đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di tản nội địa. Sau cùng là tầm quan trọng của sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo với các tín hữu Kitô cũng như các tác nhân khác trong việc trợ giúp người di tản. Trong phần kết luận có bàn tới việc sử dụng tài liệu này. Trong lời tựa, văn kiện nói đến mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco đối với những nhu cầu cấp thiết của hàng triệu người di tản nội địa và lòng cảm thương ân cần của Đức Thánh Cha đối với họ. Hiện tượng tản cư nội địa xảy ra trong rất nhiều bối cảnh khác nhau, trong đó những tác nhân chính tạo nên tình trạng này là các cuộc xung đột võ trang, nạn bạo lực lan tràn, sự vi phạm các quyền con người và thiên tai bất ngờ, cũng như những tai ương diễn biến từ từ. Cả những đầu tư phát triển như các đại cơ cấu hạ tầng hoặc các dự án canh tân thành thị cũng có thể tạo nên sự tản cư rộng lớn trong nội địa quốc gia. Tài liệu ghi nhận, cộng đồng quốc tế chú ý nhiều tới hiện tượng cưỡng bách di dân qua các biên giới quốc tế, nhưng nhiều khi ít chú ý đến những người buộc lòng phải tản cư trong lãnh thổ quốc gia của họ, những người ít được bảo vệ về nhân quyền, ít được trợ giúp nhân đạo. Nhiều khi họ bị kẹt trong các cuộc nội chiến, thiếu thốn mọi sự và kéo dài nhiều năm. Trong bối cảnh đó, qua tài liệu này, phân bộ di dân và tị nạn của Tòa Thánh nhắm cống hiến những gợi ý và đề nghị những đường hướng mục vụ dựa trên 4 động từ là tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. 4 động từ này đã được sử dụng đối với những người di dân và tị nạn. Chúng mô tả sứ mạng của giáo hội đối với những người sống ngoài lề cuộc sống và đang ở trong tình trạng cụ thể nguy hiểm cần được đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia nói rằng, đợi thêm vài tuần lễ nữa mới có thánh lễ. Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng Giám mục Giáo phận Verusa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, cho biết, còn phải đợi vài tuần lễ nữa mới có thể cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự. Hôm 4 tháng 5 vừa qua, Italia bắt đầu tiến sang giai đoạn 2 trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Nhiều xí nghiệp và các dịch vụ xã hội khác được mở lại sau gần 2 tháng đóng cửa và khoảng 4 triệu rưỡi công nhân viên đi làm trở lại. Nhưng về mặt tôn giáo, chỉ có thêm các lễ an táng được mở lại với sự tham dự tối đa là 15 thân nhân của người quá cố. Trong bài giảng thánh lễ trực tuyến, Chủ nhật mùng 3 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Onofrio của giáo phận Perugia, Đức Hồng Y Bassetti nói rằng, rất tiếc, người ta nói với chúng tôi rằng các thống kê cho thấy chưa đến lúc ra khỏi cuộc khủng hoảng rộng lớn này. cả Đức Thánh Cha cũng khuyên chúng ta hãy thận trọng. Về việc cử hành các buổi lễ, được phép cử hành tại nhà thờ, lễ rửa tội và hôn phối, như quy luật đã thiết định trong giai đoạn thứ nhất. Còn về lễ an táng, từ ngày 4 tháng 5 này, được phép cử hành với sự hiện diện của không quá 15 người, nhưng họ phải đo thân nhiệt trước lễ. Đức Hồng Y Bassetti cho biết thêm rằng, về thánh lễ Chúa Nhật có giáo dân tham dự, chúng ta còn phải đợi vài tuần nữa để đào sâu thêm vấn đề. Thứ Bảy 30 tháng 5 tới đây, áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng tôi hy vọng có thể cử hành thánh lễ làm phép dầu. Chạy nhanh hơn không phải là điều thích hợp, vì công ích, lợi ích chung của mọi người, mời gọi chúng ta cùng tiến bước với tất cả các giáo hội anh em ở Italia đang sống đại dịch này trong những hoàn cảnh khác nhau. Tại Đức, nhiều giáo phận đã bắt đầu mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự từ Chúa Nhật và thứ Hai mùng 4 tháng 5 vừa qua với các biện pháp an toàn chống coronavirus. Tại Áo, thánh lễ sẽ được mở lại từ ngày 15 tháng 5 tới đây, trong khi tại Thụy Sĩ, các lễ nghi tôn giáo có giáo dân tham dự sẽ được mở lại từ ngày 8 tháng 6. Tin Galilea. Hồ Tiberia có nguy cơ bị tràn nước. Sau mấy thập niên bị hạn hán, hồ Tiberia ở miền Galilea, bên Israel, có nguy cơ bị ngập tràn nước trong tháng năm này sau mùa đông mưa nhiều. Khu vực hồ Tiberia là nơi Chúa Giê-xu đã trải qua phần lớn đời sống công khai của Ngài, giảng dạy dân chúng, chữa lành các bệnh nhân và thực hiện nhiều phép lạ khác. Tại đây, Chúa đã gọi ông Simon Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan, các môn đệ đã bỏ lưới và thuyền để theo Chúa. Chúa Giê-xu đã đi trên mặt hồ và truyền cho sóng gió yên lặng. Hồ này cũng là một nơi chiến lược và môi trường đối với Israel như một nơi dự trữ chính về nước ngọt. Tiberia vốn có nhiều cá ở mạng đông bắc Israel giữa cao nguyên Golan và miền Galilea. Là một hồ chứa nước rộng 160 cây số vuông, cung cấp 25% nước dùng cho Israel. Từ giữa tháng 3 vừa qua, vì đại dịch COVID-19, dân chúng sống gần hồ và khách du lịch không được lui tới hồ Tiberia. Sau những trận mưa lớn mùa đông vừa qua và kéo dài đến mùa xuân, mực nước hồ Tiberia hiện lên tới gần 209 mét so với mặt nước biển, và chỉ ở dưới 16 cm. So với lằn ranh đỏ, tức là chỉ cần tăng quá mức độ đó là nước hồ sẽ tràn ra ngoài. Tin Đài Bắc. Mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự tại Đài Bắc. Sau 45 ngày bị phong tỏa, các thánh lễ có giáo dân tham dự tại thủ đô Đài Bắc đã được mở lại hôm 4 tháng 5 vừa qua, theo quyết định của Đức Tổng giám mục Doan Hồng Sơn Xuyên. Trong thông cáo, Đức Cha Gioan Xuyên giải thích rằng, mặc dù tình trạng đại dịch tương đối ổn định, nhưng điều quan trọng là khi cử hành thánh lễ, cần theo một số chỉ dẫn an toàn về số các tín hữu tham dự, khoảng cách giữa họ với nhau, cách thức rước lễ, bỏ tiền quyên góp cũng như việc khử trùng nơi hành lễ. Chính phủ Đài Loan thuộc vào số những chính quyền đầu tiên phản ứng đối với tin coronavirus tại Hoa Lục. Đúng ra, theo nhiều nhân chứng, các bác sĩ Đài Loan đã báo động Tổ chức Sức khỏe Thế giới ngay từ hồi cuối tháng 12 năm ngoái, rằng tại Trung Quốc có một thứ virus có thể lan lây từ người này sang người khác. Có lẽ vì lý do chính trị, Đài Loan không được làm thành viên của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, nên tổ chức này muốn theo sự điều khiển của Trung Quốc, nên lời báo động của Đài Loan chỉ được phổ biến 2 ngày trước khi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bị tuyên bố cách ly. Dầu sao, Đài Loan đã thành công trong việc chặn đứng đại dịch. Trong tuần vừa qua, Đài Loan chỉ có 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp bị lây nhiễm tại nước này lên 436 người và chỉ có 6 người chết. Theo chỉ dẫn của Đức Tổng giám mục Đài Bắc, số tín hữu dự lễ trong thánh đường đóng kín không được quá 100 người. Để dự lễ, cần giữ chỗ và cho biết tên. Đối với các cộng đoàn đông tín hữu, nên cử hành thánh lễ ngoài trời hoặc gia tăng số thánh lễ để giảm bớt sự tập trung đông đảo. Trước khi vào nhà thờ, các tín hữu cần được đo thân nhiệt, khử trùng đôi bàn tay, rồi ngồi zig zag trên các ghế. Trước khi cho giáo dân rước lễ, linh mục phải khử trùng ở tay bằng cồn. Việc quyên tiền được thực hiện tại chỗ ngồi của tín hữu. Sau mỗi lễ, cần khử trùng môi trường thánh đường.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày những nhận định chung quanh cuốn tiểu sử cuộc đời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vừa xuất bản. Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Hai, mùng 4 tháng 5 năm 2020, nhà xuất bản Dumer Grow đã cho ra mắt cuốn sách Cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, có bài nhận định sau đây, với bản dịch Việt ngữ của Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic. Xã hội hiện đại đang hình thành một tín ngưỡng bài Kitô và trừng phạt những ai chống lại nó bằng một thứ vạ tuyệt thông xã hội. Đức Benedicto thứ 16 đã nói như trên trong một cuốn tiểu sử mới xuất bản ở Đức hôm thứ Hai, mùng 4 tháng 5. Trong một cuộc phỏng vấn về nhiều vấn đề ở phần cuối của cuốn sách dày 1.184 trang, được viết bởi tác giả người Đức Peter Seward, Đức Giáo Hoàng danh dự nói rằng, mối đe dọa lớn nhất đối với giáo hội là một chế độ độc tài trên toàn thế giới, với các ý thức hệ có vẻ là chủ nghĩa nhân văn. Đức Benedicto thứ 16 thoái vị vào năm 2013 đưa ra nhận định trên để đáp lại một câu hỏi về những gì Ngài muốn nói trong lễ nhậm chức sứ vụ mục tử toàn thể giáo hội vào năm 2005, khi Ngài kêu gọi người công giáo cầu nguyện cho Ngài, để tôi có thể không chạy trốn vì sợ những con sói. Ngài nói với Seward rằng, Ngài đã không đề cập đến các vấn đề trong nội bộ giáo hội, chẳng hạn như vụ tai tiếng Vatinic, dẫn đến phán quyết đối với người quản gia của Ngài là Paulo Gabriel vì tội ăn cắp tài liệu mật của Vatican. Trong một bản xem trước của cuốn Cuộc đời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, được gửi đến thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16 nói, tất nhiên, các vấn đề như Vatinic đang được thổi phồng và trên hết là không thể hiểu được và gây hoang mang cho người dân trong thế giới rộng lớn. Tuy nhiên, mối đe dọa thực sự đối với giáo hội và do đó đối với sứ vụ Phêrô không hệ tại ở những chuyện như thế, nhưng hệ tại ở chế độ độc tài trên toàn thế giới của ý thức hệ có vẻ là chủ nghĩa nhân văn, mà bất cứ sự phản kháng nào với chúng đều tạo thành một loại trừ khỏi sự đồng thuận cơ bản của xã hội. Ngài giải thích thêm như sau. 100 năm trước đây, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, thật là nực cười khi nói về hôn nhân đồng tính. Ngày nay, bất cứ ai phản đối nó đều bị xã hội loại trừ. Điều tương tự cũng áp dụng cho phá thai và việc sản xuất con người trong phòng thí nghiệm. Xã hội hiện đại đang trong tiến trình xây dựng một tín ngưỡng bài Kitô giáo và chống lại nó sẽ bị trừng phạt bởi vạ tuyệt thông xã hội. Do đó, nỗi sợ hãi về sức mạnh tâm linh này của chủ nghĩa bài Kitô là rất tự nhiên, và nó thực sự cần những lời cầu nguyện của cả một giáo phận và cả giáo hội hoàn vũ để chống lại nó. Cuốn tiểu sử mới được phát hành bởi nhà xuất bản Dumer Grow, có trụ sở ở Munich, chỉ mới có bản tiếng Đức. Bản dịch tiếng Anh nhan đề Benedicto thứ 16, The Biography Volume 1, sẽ được công bố tại Mỹ vào ngày 17 tháng 11. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Giáo Hoàng danh dự 93 tuổi xác nhận rằng, Ngài đã viết một bản di chúc tâm linh có thể được công bố sau khi Ngài qua đời, như trong trường hợp Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Benedicto nói rằng, Ngài đã đẩy nhanh án tuyên thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vì mong muốn rõ ràng của các tín hữu, cũng như vì các gương sáng nhân đức anh hùng của vị giáo hoàng người Ba Lan, là người mà Ngài đã làm việc chặt chẽ trong hơn 2 thập kỷ ở Roma. Ngài nhấn mạnh rằng, việc thoái vị của Ngài hoàn toàn không có liên quan gì đối với các diễn biến liên quan đến Paulo Gabriel, và giải thích rằng, chuyến thăm năm 2010 của mình đến lăng mộ Đức Giáo Hoàng Celestine Đệ Ngũ là vị giáo hoàng cuối cùng thoái vị trước Đức Benedicto thứ 16 chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Ngài cũng bảo vệ danh hiệu danh dự cho một vị giáo hoàng nghỉ hưu. Đức Benedicto thứ 16 than thở về phản ứng trước những bình luận công khai khác nhau của mình kể từ khi Ngài thoái vị, chẳng hạn như những lời chỉ trích về điếu văn của Ngài được đọc tại lễ tang của Đức Hồng Y John Kim Meissner vào năm 2017, trong đó Ngài nói rằng Chúa sẽ ngăn cản không để con tàu của giáo hội bị lật. Ngài giải thích rằng những lời của Ngài đã được lấy gần như từng chữ trong một bài giảng của Thánh Gregorio cả. Seward sẽ yêu cầu Đức Giáo Hoàng danh dự bình luận về Dubia do bốn Hồng Y, trong đó có Đức Hồng Y Meissner, gửi cho Đức Thánh Cha Francisco vào năm 2016, liên quan đến việc giải thích của Tông huấn Amoris Laetitia. Đức Benedicto thứ 16 nói rằng, Ngài không muốn bình luận trực tiếp về vấn đề này, nhưng ai muốn hiểu ý kiến của Ngài có thể tham khảo nội dung bài huấn đức trong buổi chiều yết chung cuối cùng của Ngài vào ngày 27 tháng 2 năm 2013. Tóm tắt thông điệp của mình ngày hôm đó, Đức Benedicto nói, trong giáo hội giữa tất cả những vất vả của nhân loại và sức mạnh khó hiểu của tinh thần ma quỷ, ta sẽ luôn luôn có thể phân định được đâu là sức mạnh tinh tế xuất phát từ sự tốt lành của Thiên Chúa. Bóng tối của các giai đoạn lịch sử liên tiếp sẽ luôn luôn ngăn trở niềm vui thuần khiết được trở nên Kitô hữu, nhưng luôn có những khoảnh khắc trong giáo hội và trong đời sống cá nhân Kitô hữu, trong đó ta cảm thấy sâu sắc rằng Chúa yêu thương chúng ta và tình yêu này là niềm vui, là hạnh phúc. Đức Benedicto nói rằng, Ngài trân trọng ký ức về cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với Đức Tân Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo và tình bạn cá nhân của Ngài với người kế vị đã tiếp tục phát triển. Tác giả Peter Seward đã thực hiện 4 cuộc phỏng vấn dài, được viết thành sách với Đức Benedicto thứ 16. Cuốn đầu tiên, Muối cho đời, được xuất bản vào năm 1997, khi vị giáo hoàng tương lai đang là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Tiếp theo là cuốn Thiên Chúa và Thế Giới vào năm 2002 và Ánh Sáng Thế Gian vào năm 2010. Năm 2016, Seward đã xuất bản cuốn Giao Ước Cuối. Trong đó, Đức Benedicto thứ 16 trình bày các suy tư trên quyết định thoái vị của Ngài. Nhà xuất bản Rumor Growth nói rằng, Seward đã dành nhiều thời giờ để nói chuyện với Đức Benedicto về cuốn sách mới, cũng như nói chuyện với anh trai của Ngài là Đức ông Geo Ratzinger và thư ký riêng của Ngài là Đức Tổng Giám mục Geo Rangwin. Trong một cuộc phỏng vấn với Der Tagesspost ngày 30 tháng 4, Seward nói rằng, ông đã cho vị giáo hoàng danh dự xem một vài chương của cuốn sách trước khi xuất bản. Đức Benedicto thứ 16 đã ca ngợi chương nói về thông điệp với một quan tâm cháy bỏng công bố năm 1937 của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày những nhận định chung quanh cuốn tiểu sử cuộc đời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vừa xuất bản hôm 4 tháng 5 năm 2020. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ, do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về luật tự nhiên, luật cựu ước và về ơn cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô. Một cách tổng quát, Thiên Chúa muốn con người sống hạnh phúc, Ngài ghi khắc vào tâm hồn họ luật tự nhiên. Nhưng do hậu quả của tội, con người không dễ dàng nhận ra luật tự nhiên, vì thế Thiên Chúa mặc khải cho con người luật cựu ước mà chúng ta gọi là luật Chúa. Nhưng ngay cả khi đó, con người vẫn phải được Thiên Chúa cứu độ mới có thể đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta cùng nói về ơn thánh mà Thiên Chúa ban để thánh hóa con người. Vậy, ơn thánh hay ân sủng nghĩa là gì? Ơn thánh hay ân sủng là phúc lành của Thiên Chúa, là hiện thể của tình yêu thương và sự sống của Thiên Chúa đối với con người. Qua cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu, Thiên Chúa ban cho ta ân sủng cao quý nhất,
đó là ơn tha thứ và sự sống vĩnh cửu. Ơn thánh hay ân sủng là phúc lành nhưng không của Thiên Chúa ban cho con người. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, ơn thánh không phải là vật chất hay sự vật, nhưng là việc con người được Thiên Chúa đoái thương nhìn đến, là được Thiên Chúa tình yêu chạm đến. Chính Thiên Chúa tự thông ban cho con người ân phúc của Ngài, nhờ ân sủng ta được ở trong Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Vậy, ơn Thánh Chúa làm gì cho chúng ta? Ơn Thánh đưa con người vào sự sống thân mật với Thiên Chúa Ba Ngôi, vào trong tương quan tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ơn Thánh giúp con người sống trong tình yêu Thiên Chúa và hành động nhờ tình yêu này. Ân sủng được Thiên Chúa phú ban cho linh hồn con người và không do các tác động tự nhiên. Vì thế, chúng ta gọi là ân sủng siêu nhiên. Nếu phải phân loại, thì chúng ta có thể phân biệt nhiều loại ân sủng khác nhau. Có ơn làm cho ta trở thành con cái Thiên Chúa. Đây là ơn được ban qua bí tích rửa tội. Có ơn giúp con người thừa hưởng nước trời. Đây gọi là ơn thánh hóa hoặc ơn thần hóa. Có ơn khác giúp chúng ta kiên trì trong đời sống đạo đức, gọi là ơn thường sủng. Hay có ơn giúp chúng ta phân định để rồi ước muốn và làm tất cả những gì dẫn đến điều tốt lành, dẫn đến Thiên Chúa. Đó gọi là ơn hiện sủng. Những ơn thánh được ban qua các bí tích, gọi là ơn bí tích. Ân sủng cũng được bày tỏ ra đặc biệt cho một số người, và chúng ta gọi đó là đặc sủng. Với đặc sủng Thiên Chúa ban, một người nào đó có thể thi hành những công việc đặc biệt. Trong đời sống bình thường chúng ta vẫn gọi đây là những điều lạ lùng, dấu lạ, thậm chí gọi là phép lạ. Bên cạnh đó, cũng có những ơn chuyên biệt được Thiên Chúa ban cho một người nào đó kèm theo các phận vụ mà người đó lãnh nhận, như lập gia đình, chịu chức thánh hay khấn lòng. Chúng ta gọi chung là ân sủng theo chức vụ. Tuy nhiên, dù là ơn nào đi chăng nữa, tất cả ân sủng hay ơn thánh đều là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa. Vì vậy, nếu ai đó được Thiên Chúa ban cho một ân sủng đặc biệt như ở trên chúng ta đã nhắc đến, gọi là đặc sủng, thì cũng đừng tự cao, tự hào về điều đó. Trái lại, phải khiêm nhường nhìn nhận mình chỉ là người lãnh nhận, để rồi sau đó phân phát theo ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói, bạn có được gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vinh vang như thể đã không nhận lãnh? Nhân tiện cũng nói thêm, có một nguyên tắc để dễ dàng nhận diện một người nào đó được Thiên Chúa ban cho một đặc sủng. Trước hết, Thiên Chúa chỉ ban đặc sủng cho một người xứng đáng, và chắc chắn người đó sẽ luôn khiêm nhường, khiêm tốn trước đặc sủng mà mình lãnh nhận, không bao giờ lên tiếng quảng cáo, phổ biến đặc sủng đó. Thậm chí, họ còn tìm cách để che giấu điều đó thay vì nói cho mọi người được biết. Thứ hai, ai đã lãnh nhận đặc sủng của Thiên Chúa thì thường là phải chịu hy sinh, chịu đau khổ, vác thánh giá trong cuộc đời này, thay vì được lợi lộc hay vinh quang từ đó. Vì vậy, nếu có những dấu hiệu đi ngược lại với hai điểm chính yếu trên, thì đủ để chúng ta kết luận đó không phải là đặc sủng đích thật, nhưng là một cái gì đó khác. Có một vị thánh không quá xa thời đại chúng ta bao nhiêu, đó là Thánh Pio, được gọi là Thánh Pio Năm Dấu. Ngài qua đời năm 1968 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tuyên phong hiển thánh vào năm 2002. Ngài được gọi là Thánh Pio Năm Dấu vì được Thiên Chúa in năm dấu thánh của Chúa Giêsu trên thân thể Ngài. Ngài có khả năng nhìn thấu lòng người, và thậm chí dự đoán về tương lai. Nhưng như lịch sử đã kể lại, Ngài đã sống cuộc sống âm thầm trong tu viện, chịu đựng đau khổ trong thân xác cho đến khi qua đời, chứ không đi quảng bá điều đó cho mọi người. Vậy, có mối tương quan nào giữa ơn thánh của Thiên Chúa và tự do của con người? Nói cách khác, ơn thánh có lấn át tự do hoặc tự do của con người có chống lại ơn thánh của Thiên Chúa ban không? Thưa, trên nguyên tắc, ơn thánh của Thiên Chúa ban thì luôn luôn tôn trọng tự do của con người. Ơn đó khơi gợi và mời gọi con người đáp lại ý muốn của Thiên Chúa một cách hoàn toàn tự do. Nói cách khác, ơn thánh không ép buộc, cũng giống như tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn để người ta tự ý đón nhận. Vì vậy có thể nói, chúng ta có thể từ chối ơn thánh hay ân sủng. Ân sủng không phải ở bên ngoài và xa lạ với con người, nhưng ân sủng chính là điều mà con người khao khát. Tuy nhiên, xét trên phương diện thực tế, thì khi ân sủng của Thiên Chúa chạm đến con người, tức là lúc Thiên Chúa đi bước trước và đến với con người, thì con người sẽ tự ý đáp lại ngay lập tức. Cũng giống như khi cha mẹ cho con cái một món quà quý giá, thì con cái vẫn có quyền từ chối, nhưng sự thường thì chẳng ai từ chối một món quà quý giá bao giờ, bởi vì đó chính là điều mà người ta hằng ước ao hay khao khát. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong thực tế của cuộc sống, có nhiều người vẫn nhủ nhau rằng, hãy cố gắng làm điều lành, điều thiện vì ơn cứu độ của mình. Vậy, người ta có thể nhờ làm việc lành phúc đức mà lên thiên đàng được không? Về nguyên tắc thì không. Không ai có thể được cứu độ chỉ nhờ vào những cố gắng của riêng mình. Chúng ta được cứu độ trước hết là nhờ vào ơn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ân phúc của Thiên Chúa cũng luôn đòi hỏi sự cộng tác tự do của mỗi cá nhân qua các hành động cụ thể, đó là các việc tốt lành. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã nói, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải thi hành những việc lành lớn lao. Trái lại, chỉ cần thành tâm thiện chí, thi hành điều Thiên Chúa muốn và luôn luôn cảm tạ ơn người. Nói cách khác, Thiên Chúa không cần những việc làm của chúng ta, nhưng Ngài cần tình yêu của chúng ta mà thôi. Vậy, tất cả mọi người chúng ta có thể nên thánh được không? Câu trả lời là có. Bởi vì mục đích của cuộc sống là kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu, là hoàn toàn sống theo thánh ý của Thiên Chúa, đó chính là nên thánh. Mẹ Teresa thành Calcutta đã nói, khi chúng ta để Thiên Chúa sống trong mình, đó là nên thánh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về ơn thánh, về hoạt động của ơn thánh hay ân sủng trong đời sống con người, và về sự cộng tác của con người với ân sủng của Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ chuyển qua tìm hiểu về mầu nhiệm hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là những người hành khất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 9 từ Thư viện Giáo hoàng trong Dinh Tông tòa sáng thứ Tư ngày 6 tháng 5 vừa qua và không có tín hữu tham dự. Tuy có sự giảm sút tại một số nơi, nhưng nói chung đại dịch COVID-19 tiếp tục lan tràn trên thế giới. Trong một tuần qua, có thêm gần 589.000 người bị nhiễm coronavirus và hiện có 3.728.000 bệnh nhân, có thêm 40.000 người thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân lên gần 258.400 người tính đến chiều ngày 5 tháng 5 năm 2020. Trong phần tôn vinh lời Chúa mở đầu, tám linh mục thông dịch đã lần lượt đọc đoạn tin mừng theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 46 đến câu 52, kể lại phép lạ Chúa Giê-xu chữa người mù hành khất Ba-ti-mê sau khi anh ta kêu cầu: Lạy Đức Giê-xu, con vua David, xin thương con. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý mới về sự cầu nguyện. Ngài nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý với đề tài cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của đức tin, là sự biểu lộ đức tin một cách thích hợp nhất. Cầu nguyện như một tiếng kêu xuất phát từ con tim của người tin tưởng và tín thác nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ đến câu chuyện Ba-ti-mê, một nhân vật của tin mừng. Anh ta mù và ngồi ăn xin bên vệ đường ở bên thành Jericho, nơi anh sinh sống. Anh ta không phải là một nhân vật vô danh, nhưng có một khuôn mặt, một danh xưng là Ba-ti-mê, nghĩa là con của Ti-mê. Một hôm, Ba-ti-mê nghe nói Chúa Giê-xu đi qua đó. Thành Jericho là một nơi dân chúng qua lại, liên tục có những người hành hương và thương gia. Thế là Ba-ti-mê làm tất cả những gì có thể để gặp Chúa Giê-xu. Vì thế, người ấy đi vào tin mừng như một tiếng kêu vang. Ông ta không nhìn thấy, không biết Chúa Giê-xu ở gần hay xa. Nhưng qua đám đông ông hiểu rằng số người đông hơn và Chúa Giê-xu đang đến gần. Nhưng ông hoàn toàn lẻ loi và chẳng ai quan tâm đến ông. Vậy Ba-ti-mê làm gì? Ông kêu lên, ông dùng khí giới duy nhất ông có, đó là tiếng nói. Ông bắt đầu kêu, lạy Đức Giê-xu con vua David, xin thương con. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tiếng kêu liên tục của ông làm cho người ta khó chịu. Nhiều người cắt và bảo ông im đi. Nhưng Ba-ti-mê không im, trái lại, ông càng kêu to hơn. Lạy Đức Giê-xu con vua David, xin thương con. Thành ngữ con vua David rất quan trọng và có nghĩa là Đức Mê-si-a. Đó là một sự tuyên xưng niềm tin xuất phát từ miệng của một người bị mọi người khinh rẻ. Và Chúa Giê-xu nghe tiếng kêu của ông. Kinh nguyệt của Ba-ti-mê đánh động tâm hồn của người, tâm hồn của Thiên Chúa, và những cánh cửa cứu độ được mở ra cho ông. Chúa Giê-xu cho gọi ông nhảy lên và những người trước đó bảo ông im đi, này dẫn ông đến cùng thầy. Chúa Giê-xu nói với ông, bảo ông biểu lộ ước muốn của ông, đây là điều quan trọng. Và lúc ấy tiếng kêu của ông trở thành lời xin cho tôi được thấy. Chúa Giê-xu nói với ông, anh hãy đi, đức tin của anh đã cứu anh. Người nhìn nhận nơi người nghèo, yếu đuối, bị khinh rẻ ấy, tất cả sức mạnh đức tin của ông. Niềm tin ấy đã lôi kéo lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Đức tin là có hai tay giơ lên, một tiếng kêu lên để khẩn cầu ơn cứu độ. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, lòng khiêm tốn là nền tảng của kinh nguyện. Kinh nguyện nảy sinh từ đất, từ humus. Từ umile, umita, nghĩa là lòng khiêm tốn, từ tình trạng bấp bênh của chúng ta, từ lòng liên tục khao khát của chúng ta đối với Thiên Chúa. Đức tin là tiếng kêu, sự không tin tưởng bóp nghẹt tiếng kêu ấy, một thứ im lặng ém nhẹt. Đức tin là một sự phản đối chống lại tình cảnh cơ cực mà chúng ta không hiểu lý do. Thái độ không tin tưởng chỉ thu hẹp vào sự chịu đựng một hoàn cảnh mà chúng ta thích ứng để chịu đựng. Đức tin là hy vọng được cứu thoát, trong khi không tin tưởng là làm quen với bất hạnh đè nén chúng ta. Từ những trình bày trên đây, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý này với tiếng kêu của Ba-ti-mê, vì có lẽ trong một hình ảnh như anh ta có viết lên tất cả. Ba-ti-mê là một người kiên trì, Chung quanh anh có những người giải thích rằng khẩn cầu như anh là điều vô ích. Một tiếng kêu không có câu trả lời là tiếng ồn ào gây phiền toái. Vậy thôi. Nhưng bà Tì Mê không im lặng, và sau cùng, anh ta đã đạt được điều anh mong muốn. Mạnh mẽ hơn bất kỳ luận điệu trái ngược, trong tâm hồn con người có một tiếng kêu cầu, một tiếng kêu bộc phát mà chẳng ai truyền khiến, một tiếng kêu tự hỏi về ý nghĩa hành trình của chúng ta nơi trần thế này, nhất là khi chúng ta ở trong tâm tối. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót tất cả chúng con. Nhưng có lẽ những lời ấy đã chẳng được ghi trong toàn thể thụ tạo sao? Tất cả thụ tạo đều kêu cầu và khẩn nguyện để mầu nhiệm thương xót được viên mãn chung cực. Có các tín hữu Kitô không cầu nguyện đơn độc, họ chia sẻ tiếng kêu khẩn nguyện với tất cả mọi người nam nữ. Nhưng chân trời còn có thể mở rộng hơn nữa. Thánh Phaolô khẳng định rằng toàn thể thụ tạo rên xiết và đau đớn như khi sinh con. Các nghệ sĩ thường diễn tả tiếng kêu thầm lặng ấy đang đè nặng trên mọi thụ tạo và nhất là trồi lên trong tâm hồn con người, vì con người là một người hành khất của Thiên Chúa. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt khi chào các tín hữu bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày mùng 8 tháng 5 tới đây, anh chị em sẽ mừng lễ trọng Kinh Thánh Tanila, giám mục từ đạo, bồ mẹ của Ba Lan. Từ nhiều thế kỷ, vị đại thánh này vẫn tồn tại trong ký ức và linh đạo của người Ba Lan, như một vị kiên cường bảo vệ đức tin, trật tự luân lý và xã hội, như một vị bênh vực những người yếu thế nhất và vô phương tự vệ, như một vị mục tử sẵn sàng hiến mạng sống vì Chúa Giêsu và vì đoàn chiên. Qua lời truyền cầu của thánh nhân, chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội tại Ba Lan và cho nhân dân nước này, để trong tình cảnh khó khăn hiện nay của thế giới vì đại dịch và trong mọi thời đại, họ được phúc lành của Thiên Chúa, an bình và thịnh vượng. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, ngày thứ sáu ngày mùng 8 tháng 5, tại đền thánh Đức Mẹ Pompei sẽ có những lời khẩn nguyện thiết tha được dâng lên Đức Mẹ Mân Côi. Tôi nhắn nhủ tất cả mọi người hãy hiệp ý với cử chỉ đức tin và sùng mộ bình dân này, để xin Chúa nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ ban cho giáo hội và toàn thế giới được lòng thương xót và an bình. Sau cùng, khi chào các tín hữu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, chúng ta mới bắt đầu tháng 5, tháng mà lòng đạo đức bình dân công giáo dành để kính Mẹ Thiên Chúa. Tôi khuyên anh chị em hãy tín thác nơi Mẹ, vì đứng dưới chân Thánh Giá, người đã được Chúa ban cho chúng ta như Mẹ hiền. Đức Thánh Cha chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nói, anh chị em hãy tín thác đặt mình dưới sự bảo vệ hiền mẫu của Mẹ Maria, mà hãy tin chắc rằng Mẹ sẽ không để anh chị em thiếu sự an ủi của Mẹ trong lúc thử thách. Xin Chúa chúc lành và xin Mẹ bảo vệ anh chị em. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và phép lành Ngài ban cho các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater Noster, Dies in Celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Benedictus nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da mal. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.